chuyển được cái tự do tôn giáo là phát triển cái EU, cái Liên Hiệp Quốc của châu Âu. Một điều rất quan trọng mà ảnh hưởng đến cái công việc của chúng tôi ở châu Âu là sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, có rất là nhiều người đi di cư ở những cái nước khác và họ có rất là nhiều quan điểm và tín ngưỡng cá nhân mà rất là nhiều quan điểm mà ảnh hưởng về quốc tế mà và tôn giáo và cách sống nên điều này đã làm ra một cái xã hội mới mà nhiều người muốn gia nhập vào Liên Hiệp Quốc châu Âu thì có thêm nhiều thắc mắc về việc có một cái xã hội đa dạng. Thật sự biết ơn một số người đã ảnh hưởng đến tôi về cái đề tài này và tôi xin rút kinh nghiệm của họ để chia sẻ với các quý vị về luật pháp bây giờ như đang có ở nhiều nước ở châu Âu. Tôi đã viết xuống một cái danh sách của riêng tôi về những đề tài quan trọng mà các quý vị có thể sẽ có một cái quan điểm khác với tôi, nhưng tôi xin chia sẻ. Trước tiên tôi xin chia sẻ về một số quan điểm mà có làm cho trong thời gian gần đây có một cái sự phát triển về tín ngưỡng tôn giáo ở châu Âu mà có nhiều người trong các quý vị sẽ có quan điểm khác với tôi và tôi xin chia sẻ ngắn gọn rằng ảnh hưởng của tín ngưỡng đa dạng này thì ảnh hưởng rất nhiều về các người dân di cư đã định cư ở tại nước chúng tôi và vì thế có nhiều người trong các nước chúng ta mà có được cái phúc lợi của chính phủ cấp cho họ sinh sống và điều này cũng làm cho những người dân khá căng thẳng lắm và những người này, những người di cư mới từ khi Chiến tranh Thế giới thứ hai thì ảnh hưởng những người bản xứ và làm cho những cái tiểu số nhân tiểu số của các nước chúng ta thì muốn có được một cái tự do như những người bản xứ nhưng vấn đề là chúng tôi cần phải phân tích về cái cách có thể có được một sự phát triển mới về tín ngưỡng vì điều này là một cái ảnh hưởng rất lớn trong cái làm cho tất cả các tiểu số và của nhân dân cảm thấy căng thẳng vì họ không có được tự do đó. Trong lịch sử, một lý do tại sao châu Âu đã có rất nhiều chiến tranh và là vì có rất là nhiều nhân tiểu số mà không bao giờ có cơ hội thật sự tin tưởng theo tín ngưỡng riêng của họ. Hình như trong cái trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta là những người có trách nhiệm trong chính trị thì cần phải kiếm cái cách có thể nuôi dưỡng và phát triển được cái tự do tôn giáo của mọi người nhân dân tiểu số chúng ta có. Trong một cái thế giới đang có toàn cầu hóa và có nhiều người di cư tại những cái nước khác, chúng ta cần phải thật sự thông cảm với những người xuất thân từ những cái văn hóa khác nhau. Và chúng ta cần phải thông cảm với họ. Và họ thì cũng còn nhớ đến nước mẹ đẻ của họ và họ và tôn giáo mẹ đẻ của họ, và họ cần có được những người thông cảm. Cho nên chúng tôi là những người ở bản xứ chúng tôi, thí dụ như tôi ở Belgium, thì cần phải thông cảm cho những người di cư tại nước tôi. Và họ thì họ rất là dễ bị đau, cho nên chúng tôi là những người có quốc tịch rồi và những người mới có được quốc tịch ở tại những nước chúng tôi, thì cần phải kết hợp, phù hợp với nhau để không có những cái việc tranh cãi về chủng tộc. Thì nhiều người mà di cư tại những nước chúng ta thì sẽ giữ những lòng trung thành đối với nước mẹ đẻ của họ. Thì chúng tôi cần phải vẫn còn cho họ một cái sự bảo vệ, che chở về luật pháp, cho họ để khỏi có một sự bất công bằng. Đây là cái thực tế chúng ta đang sống. Đến một thử thách rằng có nhiều nhân dân thiểu số ở một thế giới đang toàn cầu hóa. Như đã được miêu tả rất rõ ràng trong các luật pháp về tôn giáo, thì những tự do bao gồm cả tự do tôn giáo thì cần phải không những được công bằng, được cân nhắc cân bằng với so với những cái tự do khác, nhưng mà nó cần phải được một cái tầm nhìn ưu tiên để chúng ta, đại khái là để chúng ta có thể giúp những nhân dân của các nước chúng ta có được những sự trông mong. Và những người này thì có thể biết được về những tự do của họ làm thế nào. Chúng ta cần phải cấp cho họ cái